Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp vị thứ bảy, tức là tôn giả Ubali, tức là vị này trì giới đệ nhất. Thì cái phần này chúng ta học qua giới một chút, tức là giới đại thừa. Thì trước khi mà học qua cái phần này á, là chúng ta phải học cho kỹ, bởi vì đây là chia ra hai phần, giới Thanh Văn và giới Bồ Tát. Thì bây giờ trước khi mà học qua cái vị này á, thì chúng ta thấy là ngài xuất thân từ giai cấp, tức là giai cấp của Đà La. Tức là ở đây là tôn giả ở Ubali, tức là ngài hiện thân trong cái giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp thứ 4. Mà nếu mà chúng ta sanh vào giai cấp nào thì chúng ta phải chịu cái ảnh hưởng giai cấp đó. Nếu mình sanh trong cái giai cấp Bà La Môn, hoặc là Sát Đế Lợi, hoặc là Phệ Xá Thủ Đà La gì đó, thì mình cũng phải chịu ảnh hưởng. Chẳng hạn như mình sống trong gia đình á, Thủ Đà La, thì mình chịu những cái điều mà thấp kém nhất. Thì trong này có ghi kỹ nè. Chẳng hạn như người mà Thủ Đà La nếu gặp mà Bà La Môn hoặc là Sát Đế Lợi á, vào cái thời đó đó, thì trên đường đi là phải quỳ xuống nhường lối. Nếu mà cái giai cấp mà Thủ Đà La mà nhìn láng giai cấp Bà La Môn á, thì có thể bị đánh hoặc là móc mắt. Thì cái xã hội vào cái thời đó cũng không có bắt tù những người Bà La Môn. Còn mà nếu mà lý luận lại á, thì giai cấp Bà La Môn có thể cắt lưỡi giai cấp Thủ Đà La. Nhưng mà đại chúng thấy hiện bây giờ vẫn còn những cái giai cấp đó, nhưng mà nó đỡ một chút xíu. Hẹn như cái ông mà tỷ phú hiện bây giờ đó, tức là ông giàu nhất châu Á đó, tài sản của ông là có thể là 84 tỷ đô đó, là ông sanh trong giai cấp Bà La Môn, ngộ vậy đó. Mà giai cấp Bà La Môn là thống trị toàn cõi Ấn Độ, mà cái thời này vẫn còn luôn chứ không phải hết. Hệ như những vị mà ta làm việc mà ở trong giai cấp Thủ Đà La thì nói người ta không có nghe, mà phải giai cấp hoặc là Sát Đế Lợi hoặc là Bà La Môn đó. Thì khi mà lớn lên đó, nhà thì nghèo, cho nên người mẹ rất là thương. Vì sao? Bởi vì tìm cái công việc gì mà nhẹ nhất cho tôn giả Ubali, thì cuối cùng bà mới nghĩ ra một cách là chỉ có cái nghề hớt tóc là nhẹ nhất. Cho nên bà kiếm một số tiền rồi bà cho tôn giả Ubali đi học. Nhưng mà đặc biệt nhất là tôn giả Ubali có một cái năng khiếu, cho nên khi được làm nghề hớt tóc á, thì những vị mà trong dòng họ Thích Ca, chẳng hạn như dòng ngài Bạc Đề, A Na Lực, A Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa, đó, vân vân, đều mời ngài vào cung để mà hớt tóc. Đó. Bây giờ Đức Phật thành đạo trở về thành Kỳ La, Ca Tỳ La Vệ đó, thì tập của dòng Thích Ca mới mời Ubali để mà đến mà cắt tóc Đức Phật. À, thì trong lúc mà cắt á, thì hơi thở của tôn giả Ubali nó hơi nặng quá, thì Đức Phật nói bây giờ muốn mà hớt tóc cho nó đẹp á, thì phải hít thật sâu, thở thật nhẹ. Mà Đức Phật á, chỉ một cái vấn đề nào đó thì tôn giả Ubali y đó làm. Cho nên từ bước vào, từ sơ quả, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền khi còn là cư sĩ đó. Rồi sau này á, vua Tịnh Phạn á, mới cho là 500 chủng tập, tức là 500 người trong chủng tập Thích Ca để mà xuất gia. Thì bây giờ có 7 người, một là Bạc Đề, hai là A Na Lực, ba là A Nan Đà, Đề Mà Đạt Đa, vân vân. Đó. Thì mới mời tôn giả Ubali vào cung để mà cạo tóc để mà đi xuất gia đó. Thì khi mà cạo tóc xong rồi đó thì mới cho tôn giả Ubali một số vàng bạc của những vị hoàng thân quốc thích đó. Bây giờ tôn giả Ubali nghĩ người ta giàu có người ta còn bỏ hết, huống chi là mình là cái người giai cấp mà thấp kém nhất, mà chưa chắc gì mình lấy cái số vàng này mình hưởng được, cho nên treo lại để chúng coi, phải không? Mình cởi tấm tắc thôi, rồi bắt đầu mới đi cái con đường tắc. Bây giờ Đức Phật muốn cho những vị này mà bớt cái tâm ngã mạn, cho nên là xuất gia tôn giả Ubali trước, gọi là làm sư huynh đó, đó cho mình học cái rồi, phải không? Đó. Thì thôi bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Nếu mà quý vị mà muốn coi thêm á, thì mình coi thập đại đệ tử. Đó. Phật bảo Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ubali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông vì cớ sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm lực hạnh lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật nên đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm lực lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y pháp giải nói cho hai vị. Đó. Hồi xưa mình đọc qua cái đoạn này cái mình không tin bao nhiêu, nhưng mà từ khi mình dạy về giới á, thì đa phần những người họ phạm giới mà họ còn cứ nghi hối á, thì họ một là họ đến họ gặp mình họ thỉnh giáo, hai là họ điện thoại là họ đến họ nói: Thưa thầy, con bị cái tội gì có phạm hay không, hoặc là giới nó như thế nào. Thì bây giờ mình phải y nơi lực, mà để chúng nhớ một cái điều là trong lực nó chia ra bốn phần là gì: trong giới lực có những cái giới nó khai, tức là mở ra, giá là gì? Hả? Rồi khai nè, giá nè, trì nè, phạm giá, tức là đóng bích lại, có những giới phải đóng bích, có những giới mở thì mình phải y lực. Ngay như bây giờ cái quỷ đó phạm giới này, phải không? Bây giờ giới nó bị ốm, bị khuyết là phải thọ như thế nào, thì đó mình phải trình bày ra. Mà đặc biệt nhất chẳng hạn như trong giới lực, bây giờ ai mà học tỳ kheo thôi, mình giải về tỳ kheo đi. Chẳng hạn như trong giới lực có tứ ba la di, đúng không? Tứ ba la di tức là sát đạo danh vọng, 13 pháp tăng tràng, 100 pháp chúng học ví dụ, vân vân. Thì đặc biệt nhất cái giới nào cũng có thể khai được, nhưng mà cái bốn giới đầu là không được khai. Nhớ nha, bốn giới đầu không được khai, giới đó không được khai là ăn điều. Vì giới đó là giới đó đưa cái con đường sanh tử, cho nên hai vị này phạm vào cái giới đó luôn. Một vị phạm về giới danh, một vị phạm về giới sát, Cho nên bây giờ hổ thẹn quá, không dám đến hỏi Phật. Bây giờ đích thân đến hỏi tôn giả U Bồ Đề. Giờ tụi con phạm vào cái lực hạnh lực nghi của Phật. Giờ xin Ngài mở ra cho tụi con để con tu. Thì bây giờ tôn giả U Bồ Đề nói mấy ông phạm đó là ông chết rồi. Nhớ nha, mấy ông chết. Em nói nè, hai ông mà phạm như thế thì không có thể nào để mà cứu được. Thì bây giờ ông Diêm Văn Cộng xuất hiện. Lạ một điều không? Những cái chỗ nào mà nghi hối, những cái chỗ nào mà thắc mắc, những cái chỗ nào mà vượt qua không được ấy, thì tự nhiên xuất hiện Diêm Văn Cộng. Bây giờ ông Diêm Văn Cộng đến nói với con rằng: thưa Ngài U Bồ Đề, Ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải dứt trừ ngay, chớ làm tâm họ rối thêm. Vì có sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, như lời Phật dạy: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Bây giờ đây là cái phần này tôi chia ra cho đại chúng thấy. Mà cái câu chuyện á, cái câu chuyện nó như thế này: hai vị tỳ kheo trên đường đi khất thực, hai vị tỳ kheo trong này nè, trên đường đi khất thực, thì khi đó đến một cái mặt cái khu rừng, thì sau khi mà ngọ chai rồi xong hết rồi đó, thì cái ông sư huynh á, ổng nằm dưới gốc cây ổng ngủ, còn cái ông sư đệ thì ổng ôm bình bát để ổng đi xin số nước về cho hai huynh đệ uống. Chúng nhớ từ câu chuyện nha. Thì khi mà cái ông sư huynh ổng ngủ á, ở bên Ấn Độ đại chúng biết rồi, có những khu rừng mát lắm, cho nên gió nó thổi mát mát, ông thiêu thiêu ông ngủ. Thì bây giờ có một cái cô thôn nữ là cái người chăn bò ở trong cái khu rừng đó, thấy cái ông tỳ kheo này đang ngủ cho nên đến phạm vào cái giới dâm. Mà trong lúc ông thầy tỳ kheo này đang ngủ, nhớ nha, câu câu chuyện nó như thế. Thì từ xa cái ông sư đệ ông thấy là cái cô thôn nữ này làm cái việc bất tịnh với cái người sư huynh mình. Ông tức quá, ông rượt. Thì cái cô chăn bò này có sợ quá, có chạy, chạy có rớt xuống vực thẳm có chết. Cho nên một người phạm giới dâm, một người phạm giới sát, đến trình tôn giả U Bồ Đề. U Bồ Đề nói là mấy ông bị vậy là thua, không có cứu. Thì bây giờ ông Diêm Văn Cộng đến, ông nói là đừng có kết thêm tội nữa, mở ra cho người ta như thế nào. Thì như vậy đại chúng thấy á, chẳng hạn như giới của tỳ kheo, mình dùng cái từ giới thanh văn hay giới tướng á, khi mình đi trên một chiếc thuyền gặp một người nữ rớt xuống sông, mình dùng cái từ bị chết đuối á, mà nếu mà thọ giới tỳ kheo thì mình cứu, mình không cứu không có tội, nhớ nha. Mà nếu mà thọ giới Bồ Tát mà không cứu thì tội, gọi là khinh cấu tội nằm ở trong đó. Thì như vậy là khi thọ giới Bồ Tát là mình cứu, là trong đầu mình chỉ là cứu người thôi, chứ không có giấy một cái móng niệm, nhớ nha. Tức là đi về trực thẳng về trung tâm giác ngộ. Mà chúng nhớ mình học qua từng bước, tôi giải thích lần lần. Thì như vậy qua cái phần này á, ở đây nói là tâm nhơ nên mình nhơ, mà tâm sạch nên mình sạch, tức là sám hối từ nơi niệm thì tội mới dứt. Thường thường mình sám hối á, tánh tội gì? Tánh tội vốn nó không, do tâm nó tạo. Mà tâm ngay giờ phút này mình tỉnh, mình giác á, thì tội nó dứt. Cái này là cái quan trọng nhất, là khi mình từ giã cuộc đời này. Bởi vì mình khi mình chuẩn bị từ giã cuộc đời này rồi á, thì cái hình ảnh nó hiện lên á, hoặc là 15 phút hoặc là nửa tiếng, cái hình ảnh là trong cái cuộc đời mình làm cái việc gì đó, thì ngay trong giờ phút đó niệm là mình thấy mình sám hối từng niệm cho đó, nhớ nha. Cho nên cái vấn đề này rất là quan trọng khi mình khai thị cho một cái người sắp từ giã cuộc đời này. Nên là sáng giờ tôi khai thị hai người đó, họ bên ở bên Úc hấp hối ở điện về đó, thì mình phải khai thị như thế nào để mình nắm được cái mấu chốt cho họ, họ không có còn mà chăn trở, không có còn nghi hối, họ đi cho nó an ổn. Phải nhớ cái điểm này, là lần lần mình học từng bước. Do đó trong hành trạng thiền sư Trung Hoa tập 1 có một đoạn: Có ông tăng đến hỏi thiền sư Bá Trượng: bạch hòa thượng, cuốc cỏ, chặt cây, khai mương đào đất, có tướng tội báo chăng? Đó. Hẹn bây giờ mình qua cái xứ Miến Điện đi, Thái Lan hoặc là Lào, Campuchia, họ tu về cái hệ phái Nguyên Thủy, đúng không? Thì ba đa đó, về con đường minh sát tuệ thì không làm cái việc này, nhớ nha. Nhưng mà khi cái thiền này nó qua vào cái thời nhà Đường thì bấy giờ gọi là Mã Tổ lập Tùng Lâm. Mà đã lập Tùng Lâm thì phải có Thanh Vi, phải có Nội Quy, thì đệ tử của ngài là Tổ Bá Trượng đưa ra cái Thanh Quy. Mà cái Thanh Quy vào cái thời đó hoặc cái thời nay á, là không muốn cho chúng tăng ngồi để mà hưởng thụ. Tu họ đâu biết gì đâu, họ cứ nói là chư tăng hưởng thụ. Trên ngài lập ra cái quy chế, thấy không? Vẫn làm, vẫn nhổ cỏ, vẫn trồng cây, vẫn làm những cái điều lợi ích. Đây là cái con đường Bồ Tát đạo nha, chứ không phải là con đường Thanh Văn đạo nữa, nhớ nha. Cho nên mình khi mình thọ giới Thanh Văn thì bắt buộc mình phải thọ giới Bồ Tát. Đó. Hẹn như bây giờ mình qua bên Miến Điện đi, thì mình đi đi, thì cái xe 45 chỗ ngồi họ có một hai dãy hàng đầu họ dành riêng cho chư tăng, bởi vì quốc giáo mà. Nhưng mà bên Việt Nam mình thì không có. Hàng bây giờ mình đi xe là mình ngồi đụng chạm tùm lum hết, thì ngay trong giờ phút đó tâm mình có giấy niệm hay không đó. Và mình giấy niệm tức là mình phạm, nhớ nha. Thì ngay trong giờ phút đó mình hổ thẹn, mình ăn năn, mình sám hối gì đó thì tội mình nó dứt. Vì từng niệm mà, từng niệm niệm sanh diệt đó. Thì cái ông tăng này ông hỏi nè: cuốc cỏ chặt cây có tội không? Sư đáp: không thể nói quyết định có tội, cũng không thể nói quyết định là không tội. Có tội không tội việc tại người đương thời. Nếu tham nhiễm tất cả pháp, có không phải quấy, có tâm lấy bỏ, còn chưa vượt khỏi ba câu thì người này nhất định có tội. Hạn như mình làm cái việc đó mà với cái tâm ô nhiễm, cái tâm bất tịnh, cái tâm vọng động, tội. Mà mình làm với cái tâm vô cầu, vô nhiễm, là nếu vượt ngoài ba câu là gì? Có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, phải không? Tâm như hư không, cũng chẳng tưởng hư không, thì người này nhất định không tội. Nghĩa là mình nhớ mình làm cái việc gì là với cái tâm là vô tâm, tức là không để một cái niệm nó mắm trong đó thì không có tội. Đó. Cho nên chẳng hạn bây giờ trong luật có đưa một cái ví dụ nè, bây giờ mình học qua luật chút, bởi vì chỗ này là ngài nói về luật mà. Hiện như tối nay mình đang đi, trời nó lờ mờ quá, cái mình thấy cái sợi dây nó ngang ngang đường, nhớ nó ngang ngang đường, thì mình sợ người ta dắp té cái sợi dây này, ta đụng sợi dây người ta dắp té, mình thương người ta quá, mình thương cái người mà đụng sợi dây này nè, cái mình nắm sợi dây cái mình ném đi, nhưng mà không ngờ cái sợi dây đó là con rắn, nó qua vào tường nó bể đầu nó chết. Nhớ nha, không có mang tội sát, không mang tội sát. Mà bây giờ mình thù người đó quá, mình ghét người đó quá, mình về mình đem một cái gối ngủ á, một ngày cái mình lấy con dao mình đâm lên cái gối, mình nói là tao giết mày, tao giết mày, thì mình mang tội sát. Nhớ nha, mang tội sát, mang tội sát bằng cái tư tưởng mà cái tội này mới giữ nè. Nhớ, cái người tu mình phải cố gắng để mà đào thải cái tâm cấu nhiễm này. Nghĩa là tâm mình ghét như nào đó là mình mang cái tội. Nên trong luật gọi là gì? Một là gì? Một là tự sát, hai là tha sát, ba là tỳ hỷ sát, bốn là phương tiện sát. Đó, phương tiện sát là mình ghét người đó quá, mình tìm cách mình cho người đó vào tù, người đó ở một tù cách chết. nhớ nha. Rồi mình thấy cái người thù mình bị bệnh chết mình mừng, mình cũng mang tội luôn, mang tội sát, xúi người ta, tự mình ha, bốn cái việc đó. Lại nữa, nếu tạo tội rồi nói không thấy có tội thì thật là vô lý. Nếu không làm tội mà nói có tội thì cũng là vô lý đó. Bây giờ mình làm cái việc đó mình nói không có tội thì nó cũng vô lý, học cho kỹ. Mà bây giờ mình làm cái việc đó với tâm là vô nhiễm, thanh tịnh thì nói có tội thì cũng đúng. Ý Ngài nói như thế đó. Như trong luật do mê giết người và chuyển tướng giết còn không phạm tội sát, tức là với điều kiện là tâm mình mê hoặc là trong giờ phút đó tâm mình bị cuồng loạn, chẳng hạn như bây giờ mình uống thuốc gì đó bị cái tâm mình nó cuồng loạn mình biết cái mình giết cái người đó hay là giết cái gì đó, giết con thú gì đó thì không có tội, bị cái tâm mê nha, nhớ cái tâm điên loạn thì không có tội, không có nằm tội đó đó. Huống là thiền tông chiền trao tâm như hư không, không dừng ở một vật, cũng không có tướng hư không, thì đem tội ở chỗ nào? Tức là Ngài nói là thiền tông á, chiền trao tâm mình rỗng rang hư không, không có một vật, nhớ nha. Bởi vì niệm niệm từng niệm sanh diệt, mà từng niệm sanh diệt mình thấu tột được từng niệm đó thì mình vượt qua cái tội. Đó, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta phải lưu ý tu tập đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần của Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Sơ Tổ Trúc Lâm lúc chưa xuất gia gặp từng tan của Nguyên Thánh Mẫu Hậu, hỏi Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ: chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt làm sao thoát khỏi tội báo? Tức là mình ở ngoài đời đi, mình ăn thịt rồi mình uống rượu, rồi bây giờ mình khi mình nhắm mắt mình xuôi tay rồi đó thì làm sao thoát khỏi tội báo? Đó. Thượng sĩ trả lời: giả sử có người xây lưng lại, chợt vua đi qua sau lưng, người kia thình lình cầm quạt ném trúng vua, người ấy có sợ không, vua có giận không? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ nhau. Ngạn như hôm nào đi, có một cái ông làm việc ở đây, ông làm chủ tịch xã ví dụ thôi, mình biết ổng là ai đó, rồi ông xây lưng lại mà cái mình ném một cái quạt trúng vào lưng ổng, thì khi mà ổng xây người lại thì ổng gặp mình á, thì ngay trong giờ phút này nè, ông có giận hay không? Bởi vì mình nếu mình ném trước mặt thì ổng giận, còn này mình giống như cái từ là mình không biết ổng là ai, cho nên mình ném như thế thì mình có sợ không, sợ tội hay không, thì bắt đầu đưa ra cái lý luận như thế đó. Thì như vậy trong này cái giải thích nè, thì Tệ Trung Thượng Sĩ nói nếu mình ăn thịt uống rượu mà vô tâm á, nhớ nha, nhớ vô tâm, không khởi tâm động niệm thì không có tội. Còn mình ăn thịt uống rượu mà với cái tâm mình khao khát là có tội. Ngộ vậy đó. Nên tôi có một cái ông huynh đệ đó, xưa ông tu chung ở thiền viện, sau này ông qua bên Nguyên Thủy ông tu. Con lận hỏi tôi thì từ nhỏ ăn chay, nhớ rằng từ nhỏ ăn chay, rồi sau này ông không có tu bên Đại Thừa nữa mà ông qua bên Nguyên Thủy ông tu thì bên đó ăn mặn không? Thì ông hỏi tôi ăn như vậy có tội không? Tôi nói ai thì không biết, nhưng mà ông có tội, ông có tội. Ông hỏi tại sao? Tôi thấy á, mà chính ông nói luôn, chính ông nói tôi là hôm nào mà ăn mà không có canh chua cá lóc ăn được, rõ ràng là khi mình ăn với cái tâm mình khao khát, không có nói mình ăn được là mình đã giấy niệm rồi, nhớ nha, mình đã giấy niệm, mình động niệm tức là có tội đó. Còn mà mình ăn mà với cái tâm mình vô tâm đi, không khởi niệm thì không có tội, nhớ vậy đó. Mà ăn mà mình khởi tâm thèm tức là có tội, vậy thôi. Tội cứ nằm chỗ này nè đó. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình ăn mà không có trái chanh, mình không có trái ớt, là mình mang cái tâm vọng động. Nhớ nha, tâm vọng động mình tác ý đến, mình tác ý đến mà cái ý này nó ô nhiễm, thì tức là chiều lại mình ngồi thiền nó không yên. Cho nên á, khi mình ăn chay ăn gì bất cứ hả, mình gặp cái gì ăn cái đó, gặp cái gì ăn cái đó thì nó không có tội. Còn mà mình ăn mà mình thèm khát, dầu cho ăn chay luôn mà mình thèm khát cái món đó mà không có, nó khó chịu, thì đó là cái tâm mình bị ô nhiễm rồi, thấy không? Đó. Thượng sĩ liền đọc hai bài kệ để dạy: vô thường các pháp hạnh, tâm nghi tội liền sanh. Xưa nay không một vật, chẳng giống cũng chẳng mầm. Đó. Ngày ngày khi đói cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh. Tâm cảnh xưa nay không, trốn trốn ba la mật. Tức là hồi bữa mình có học qua rồi, mình không có trốn cảnh được. Ngày nào mình cũng tiếp xúc với cảnh đó đó. Mà cảnh nó sanh từ đâu? Từ tâm. Mà tâm mình không á, thì gọi là tâm không thì cảnh nó tịch. Nhớ nha. Hẹn như bây giờ mà mình ở đây cái buổi sáng mình rất là thích, buổi trưa mình cũng rất là thích, buổi chiều mình thấy cái cảnh nó u tịch, nó hợp với cái tâm mình. Còn tâm mình nó xáo động á, nó động niệm nó lung tung thì chắc chắn là mình ở đây không được. Dầu cho ở đây đẹp cách mấy nữa cũng được, giỏi lắm mình ở chừng 1-2 ngày mình chịu không nổi, vì cái cảnh nó phải hợp cái tâm mình, vì nó phải tương ưng, đúng không? Cho nên ở đây tôi nói cho đại chúng thấy nè, khi ông Cắt Cổ Độc ông sắp mất á, thì ông nhìn trên trời ông thấy á, 6 cõi trời hiện ra cùng lúc. Than Quá Tự Tại, Lục Dục Thiên hiện ra cùng lúc, Đao Lợi Thiên, Đâu Sức Đà Thiên, Quan Âm Thiên, vân vân. Mà 6 cõi trời đều mời ông lên hết á. Tại sao? Chẳng hạn như á, chẳng hạn như bây giờ cái huyện Hàm Tân mình á, mà nếu mà có một cái ông tỷ phú vậy đây ông ở là huyện mình giàu liền. Nhớ nha. Cái huyện Hàm Tân mình đang nghèo mà tự nhiên cái ông tỷ phú nào đâu biết ông về ông ở cái huyện mình giàu liền, bởi vì ông đem hết tất cả cái tài sản của ông, cái năng lực ông để mà phát huy cái huyện mình lên. Mà nếu mà cái huyện mình á, mình dùng cái từ nó xui á, đưa cái đứa mà đầu trộm đu cướp về là cái mình không chết. Thì cõi trời cũng vậy, cõi trời là mong muốn ông Cắt Cổ Độc lên để cho cái ánh sáng của ổng, cái hào quang của ổng á, thì nó sáng hết cái cõi trời đó luôn, cái phước lực của ổng gì đó, cho nên cõi trời là cũng mời ổng. Thì ổng xua tay, ổng nói ổng lên. Tại sao ổng lên? Ổng nói là tôi chỉ lên cái cõi Đâu Sức Đà Thiên thôi, chứ còn mấy cõi kia tôi không lên. Thì mấy đứa con ổng nói cha tu đến này bây giờ cha còn nói mớ. Tại sao? Mấy đứa con ổng thấy tự tâm nó có tương ưng, nhớ nha. Còn tâm ông Cắt Cổ Độc á tương ưng cái cõi đó thì nó hiện ra cõi đó, mình tu cũng vậy nè. Nên mình đừng có sợ nè, mà tu thiền biết chết sanh về đâu không có. Tâm mình nó tương ưng. Hẳn như bây giờ tâm mình nó vẫn đục, nó ô nhiễm. Mình dùng cái từ nó tào lao á, thì tự nhiên mình chết cái nó tương ưng cạnh đó. Ngộ lắm, tương ưng cái tâm. Mình đừng có sợ, mình cứ tu đừng có sợ, mình chết mình biết đi về đâu, nó tương ưng. Cho nên mình thấy có những người á, sắp mất á, ta nói sàng, không có đâu. Tương cảnh giới hiện ra. Nè, ngày xưa có một ông sư, ông sắp mất, cái tụi tôi đến á, ông nạt, ông kêu ba cái người kia ra, ông kêu đi ra, đến đây đòi cái gì. Rồi hỏi ổng á thì ổng thấy là hai người con trai người con gái đến đứng ngay cái đầu giường á, ổng xua ổng đuổi cho, mà mình đâu có thấy đâu. Nghĩa là nó tương ưng. Thành ra đây tôi nói thêm một xíu nữa là mình phải tu á, mình phải tu, mình tạo một cái nguồn năng lượng nó dồi dào. Bây giờ khi người ta tạo nghiệp á, thân nhân của mình hoặc là cái người thân của mình mà sắp mất á, thì tự nhiên nó đến. Giống như bữa là cái cô Bạch Tuyết, nghệ sĩ Bạch Tuyết, cô kể câu chuyện đó là cô tu với hòa thượng 50 năm á, cô kể câu chuyện là cô chứng kiến luôn là cô có một người chú sắp mất. Cô đến cô thăm, nhớ em, cô đến cô thăm này, ai em tin với tôi tin việc này lắm nè. Cô đến cô thăm á, thì ông chú nói á, ông đi đi, tôi đã nói là tôi cho ông rồi mà sao ông đến chi hoài vậy. Thì gia đình của người chú á, là nói á, ông này ông mê sản. Nhưng mà cổ thấy lạ quá, cổ mới đến cổ hỏi cái người vợ của ông chú á. Thì bà này mới nói là ngày xưa ông này ông có người bạn thiếu ổng 20 triệu, rồi cái ông bạn mất. Nhớ nha, ông bạn mất, ổng mới đến cái trước hương linh, ông nói bây giờ ông mượn tôi 20 triệu mà bây giờ ông mất rồi, thôi bây giờ bạn bè với nhau thôi, tôi không có đòi nợ ông nữa, tôi cho ông luôn. Ý là gì á, mà sao bây giờ ông đến làm chi? Ông đến ông nói là tại tôi thiếu ông tiền mà bây giờ tôi không trả, bây giờ tôi khó chịu. Thì cái ông này ông nói là tôi đã cho ông rồi mà ông nói hoài. Mà gia đình thấy, ông này thấy, tức là cái tâm tương ưng. Nhưng mà khi mà cái cô Bạch Tuyết cô đến rồi thì tự nhiên ông thấy nữa là do cái năng lực của cổ nó phát huy lên. Thì khi nó phát huy lên thì cái cổ nó vô được. Nhớ nha, lạ vậy đó. Cái này nó đòi hỏi cho cái người tu tập của mình, khi mình đến khai thị cho một cái người sắp mất. Bây giờ người ta đến nó nợ nần nhiều lắm, mình thấy gì trên nhiều lắm. Ở đây mình tóm tắt vậy thôi. Thành ra đây cái vấn đề này cũng rất là hay là gì? Tâm nó tương ưng. Ngày bây giờ mình ở với nhau là 40 người, 50 người mà vui vẻ, không có gì, không có chuyện gì hết á. Tâm nó tương ưng ở, nó sống thoải mái, sống nhẹ nhàng, sống thanh thản. Bỗng nhiên có một người nào đó cái tâm nó cấu nhiễm, nó ô nhiễm đâu, nó lộn vô một cái. Rồi làm cho xáo trộn. Thì bây giờ làm cái gì? May mắn rằng lực nhà Phật có đưa ra một cái thanh vi, đưa ra một cái quy chế. Ở trong này, ví dụ ở trong cái thiền viện mình là cấm hút thuốc, mà có một người nào hút thuốc là lợi ra liền. Nhớ nha, vì cái quy chế đây là không được hút thuốc. Mà ông vô hút thuốc là phải lợi ông ra, bắt buộc. Giống như mà biển á, đại chúng nghiệm là biển không bao giờ chứa tử thi, không bao giờ chứa, biển chứa. Bây giờ mình ở, mình giỏi lắm, mình chết, mình ở dưới biển 3 ngày chắc chắn phải lên. 3 ngày chắc chắn phải lên. Tôi kể câu chuyện chầm nữa, tôi kể là không có tu mà. 3 ngày mình nhắm nha, đừng có đi đâu hết, đừng mình làm mình quyền bí một chút, đừng mình vô ngày thứ nhất cũng đi đâu, ngày thứ hai nó cũng nổi, ngày thứ ba vô nổi á. Biển nó chứa giỏi lắm, là chứa cái tử thi là 3 ngày thôi, chứ ngày thứ tư là bắt buộc, hoặc là chiều hoặc là trưa thì cái tử thi nó nổi, biển nó chứa. Thì giáo pháp của Phật cũng như thế, tâm mà không tương ưng thì mình ở không được. Thời gian mình tự nhiên mình thấy nó buồn, nó chán, nó làm sao đâu á. Hẹn như bây giờ tụi tôi bây giờ mà đi đâu chứ cực chẳng đã. Hẹn như bữa đám tang của hòa thượng thì thôi mình ngủ trưa nó đi, nhưng mà mình phải về thiền viện chút á. Về thiền viện cái mình đi dạ một mình ngủ, bởi vì một rưỡi làm việc tiếp tục mà. Rồi bắt đầu mình về thiền viện cái mình dạo vòng, dạo hết, đi đầu này kia, cái mình lên xe mình đi, vậy mình nó yên. Giống như mình xả cái đầu của mình vậy. Để chúng hiểu chứ, cái tâm mà nó tương ưng cái cảnh, mà nó tương ưng cái cảnh nó giúp cho mình nó tạo cái năng lượng, cái nguồn năng lượng. Cho nên người ta hỏi là tại sao cái đám mà của hòa thượng 6 ngày ai cũng mệt mỏi hết mà ông khỏe. Là tôi nói tôi nhờ về thiền viện nửa tiếng, Phật như vậy đó. Cho nên mình phải thu nạp cái năng lượng cho cái sức đề kháng mình có. Tôi vừa là tôi ở bên đám tang là 6 ngày không lịch sử, cho tôi ở một buổi tôi sợ rồi, mà vì mình làm việc ở đây cho nên phải lo hòa thượng, đó, 6 ngày liên tục luôn đó. Rồi xong 6 ngày tụi tôi tiếp tục đi giảng dạy nữa, vẫn bình thường đó. Cho nên là gọi là cảnh cảnh từ tâm sanh, mà tâm cảnh xưa nay không rồi đó thì chỗ nào cũng ba la mật hết đó. Tôi tức là Sơ Tổ Trúc Lâm á, lãnh hội ý chỉ hai bài tụng dây lâu lại hỏi: tuy nhiên như thế e rằng vấn đề tội phước đã rõ ràng, tức là ăn chay thì được phước, ăn mặn thì cũng có phước. Đó là cái học hiểu của Sơ Tổ ngày xưa khi còn là thái tử, nói là tuy nhiên như thế là vấn đề tội phước rõ ràng chứ. Thượng sĩ lại dùng bài kệ giải rõ: ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xưng về chăm cỏ xanh, chỗ nào thấy tội phước. Mày rất là hay, ăn rau cùng ăn thịt, nói nhỏ nghe chứ bây giờ đại chúng thấy nè. Khi mình làm cái vườn rau thì mình cắt, nhớ mình cắt thì mình cảm thấy làm sao? Mình nếu mà nó có sự sống thì mình để nó tươi hoài, đúng không? Hay như mà cái mình dùng cái từ là cái cây mà bằng nhựa đi, mình cắt thì nó để nó cũng tươi hoài. Mà này mình cắt cái mình để chút xíu nó héo. Ý ngài nói nè, ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc. Chúng sanh là động vật, còn cây là thực vật. Thực vật nó cũng có cái sự sống, mà cái sự sống nó quá yếu đi, nhớ nha. Nè, ở đây nói nè, xưng về chăm cỏ xanh, chỗ nào thấy tội phước. Có nghĩa là nếu mình ăn rau mà tâm mình dính mắc, tâm mình vọng động cũng có tội. Mà người ta ăn thịt, chẳng hạn như bên Nguyên Thủy họ ăn cái đồ mặn đi, không phải ăn cháy, mà họ vô nhiễm, vô tâm thì không có tội. Mà mình cái thắc mắc mình nói là cái ông này tu mà còn ăn cái đó nữa, tội về mình. Nhớ nha, bây giờ tâm mình vọng động, mình thắc mắc thì tội về mình. Đó, cái lực đó là như thế vậy đó. Đó. Thì như vậy để làm cái vấn đề này rõ thêm á, thì đại chúng mình nghe cái câu chuyện trong cổ tích Phật giáo, tức là mình đã nghe nhiều lần rồi, thì bây giờ tôi nêu lên cho cái vấn đề vô tâm như thế nào. Đại chúng nhớ câu chuyện là trong một cái ngôi chùa này á, nhớ phải không? Mình thực lại thôi. Trong một cái ngôi chùa này có cái ông hòa thượng nuôi chú tiểu. Một thời gian cái ông bệnh nặng lắm. Bệnh nặng cái một hôm cái bà thí chủ mới lên bà thấy. Ta thấy cái sắc diện ông hòa thượng bệnh nằm như thế, mới kêu tiểu lại. Nói tiểu nói cho nghe, thầy của ông á nha, không phải là bệnh gì hết á, do ông ăn chay từ nhỏ đến lớn, bây giờ nó suy dinh dưỡng, phải không? Suy dinh dưỡng rồi nên nằm bệnh, chứ thật ra ăn bệnh tôi nhìn tôi biết nó bệnh. Thì tiểu nó thật thà hỏi bây giờ làm như thế nào. Nó nói thôi bây giờ tôi với ông nè, tôi với ông xuống dưới chợ đó, phải không, mua gà mái về mình bằm nhuyễn, ông đừng cho ông biết á, bằm nhuyễn thật là nhuyễn, cái nấu cháo cho ông ăn, áo đảm tỉnh liền. Tiểu thương thầy mà, xuống cái muôn gà mái về làm xong ra bằm nhuyễn, không ai biết, bằm giống như là mình dùng làm cháo mà cháo xay nhuyễn vậy đó, đó. Cái đổ miệng ông xong hiểu sao biết, cái mai ông tỉnh ông thấy khỏe người, biết sao bữa nay khỏe quá. Ông kêu tiểu, ông kêu tiểu, thầy nằm bệnh gần cả tuần lễ mà thuốc thang không có hết, mà sao con làm cái gì mà thầy khỏe. Tiểu thiệt tha mà, có gì đâu, cái bà thí chủ ở dưới sớm lên bà nói là thầy suy dinh dưỡng cho bệnh cái gì, cho nên bà chỉ con với bà xuống mua gà mái đó. Nãy thầy uống là nói thật với thầy nha, cháo gà bằm nhuyễn ông nghe, trời ơi, gần 60 năm mình giữ giới ăn chay nằm đất, giữ giới thanh tịnh mà thằng nhỏ bữa nay nó phá nát hết. Ông quất cái ông học máu chết tại chỗ, do ông tức tiểu quá, giận tiểu quá mà học máu nữa, chết thành gì, thành ngạ quỷ, không rớt trong cái lòi mà sân hận á. Rồi 8 giờ, cứ 7-8 giờ nè, chiều nè, ông đi xung quanh chùa, ông nói sao, vì bệnh nặng tại giường nên phải đút cháo gà, vừa đi vừa khóc. Chùa nói trong chùa là mấy mà người mà công quả hoặc là làm sắc thuốc từ thiện, sợ quản chạy hết, xung quanh làng xóm ai cũng sợ hết. Một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua nghe hết câu chuyện đó, để tối tôi cứu ông hòa thượng này. Quá tình mà khi mà nghe vị hòa thượng này đọc lên là vì bệnh nặng tại giường nên phải húp cháo gà, thiền sư nói ba nghiệp mà thanh tịnh đồng Phật quảng Tây Phương siêu thoát. Rõ ràng ba nghiệp ngài thanh tịnh, thân ngài có xuống chợ mua gà không? Không, là thân thanh tịnh. Miệng ngài có nói đi mua gà không? Là miệng thanh tịnh. Ý ngài có nghĩ rằng đây là gà không? Thanh tịnh. Như vậy là thân, khẩu và ý ba nghiệp thanh tịnh rõ ràng. Nghi cái gì nữa? Tức khắc giải thoát vậy thôi. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải nhớ cái điểm là cái tinh thần của Đại Thừa là trực chỉ về tâm, tu là tu tâm. Ngay nơi tâm mà vận hành, ngay nơi tâm mà hóa giải, thì khi mình chuẩn bị từ giá cuộc đời này thì mình cũng y nơi tâm. Nhớ nha, y nơi tâm. Để mình hóa giải, mình dùng cái từ là chuyển hóa đó, chỉ chuyển hóa cái tâm thôi thì mọi cái đều xong hết. Cho nên cái tinh thần của giới Bồ Tát á là ngay nơi từng niệm để mà hóa giải. Giống như là cái vị mà gọi là làm cái nghề đồ tể thôi, bao nhiêu năm làm nghề đồ tể mà bất thần ngộ được chỗ đó rồi tức khắc thành tựu đạo nghiệp gì đó. Cho nên đại chúng mà nhớ lại cái câu chuyện mà trong Chứng Đạo Ca đó, thiền sư Quyền Giác nói nè: thiền trong biển dục rõ kiến lực, sen trong lửa đỏ muôn đời rực, dẫm thi phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn nguyên thành trong cõi tục. Tức là cái tỳ kheo dẫm thi này phạm vào hai giới, một giới sát, hai giới dâm. Rồi ông buồn quá, ông mới cởi cái y á, ông treo lên chích trượng, ông đến cát tự nguyện, ông nói: có ai vì tôi mà sám hối hay không? Có ai vì tôi mà cho tôi sám hối hay không? Thì tất cả mọi người nói ông phạm hai cái giới này quá nặng, một giới dâm, hai giới sát, không ai cứu ông. Cuối cùng này đến một cái khu rừng, gặp một vị Bồ Tát tên gọi là Tỳ Cúc Đa La. Rồi đó ông chánh niệm đi, ông chánh niệm chánh tâm tu quỳ, ông sám hối. Thì khi đó ngài lặng cái tâm rồi, tâm ngài lặng xuống rồi, thì cái vị Tỳ Cúc Đa La nói nè: tội nè, không ở trong, không ở ngoài, không ở phản giữa, cái gì là tội? Thì ngay tức khắc á, ngay trong tức khắc á, ngài chuyển thân một cái sanh về phương Nam, chứng quả vô cấu. Ngài giống thi nè, gọi là sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Mà phương Nam là gì? Bữa mình học rồi đó, là cung ly, ly thuộc quả, quả về tâm, nhận được cái tâm tức khắc giải thoát vậy thôi. Nên cái này rất là quan trọng đó. Rồi Bồ Tát Di Ma Cật nói nè: tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, tâm kia cũng như thế. Tội cấu như thế ấy, các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Cho nên thiền sư Quyền Giác mới khẳng định rằng chứng thật tướng vô nhân pháp. Nhớ nha, chứng vào cái chỗ thật tướng rồi thì ngay đó không có ngã và pháp nữa. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ngài nói là ngay trong cái giờ phút á mà chứng thật tướng là không ngã và pháp nữa, thì bao nhiêu tội nghiệp vô lượng kiếp thì tức khắc, gọi là sát na diệt khước, trong một cái búng ngón tay thôi thì nghiệp a tỳ cũng dứt. Mà nếu ngài nói mà cái này tôi mà nói dối nha, thì tôi chịu rớt xuống địa ngục, chịu khổ cắt cái lưỡi tôi. Mà cái chỗ này là tôi là có một lần tôi tu, tôi đã kể nhiều lần á, ở trong thiền viện Trúc Lâm á, rớt chỗ này nè. Nhưng mà mình không có được nhiều, mà mình tin chắc rằng cái pháp này nó là như thế. Đó. Thưa ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Con đáp không. Tức là tôn giả Ubali được Bồ Tát Di Ma Cật hỏi nè: thưa ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội không? Con đáp không. Ông Di Ma Cật nói: tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Tức là tâm mà khi mà nó quán lặng, tình chỉ rồi đó thì tội để dùng được. Nhớ nha, tội để dùng được. Bây giờ tâm nó giống như hư không vậy á, nó không có chứa ba cái việc này. Để chúng thấy mình để trên bàn thì được, nó có tướng, mà để này nó không được, để hư không được. Thì tâm của chúng sanh cũng như thế. Cho nên chăm chỉ nghiệt lục có ghi một câu chuyện á, tức là trên Hội Linh Sơn có 500 tỳ kheo đắc định tứ thiền, đủ năm thần thông mà chưa đắc pháp nhãn. Thì bây giờ mới dùng túc mạng trí coi cái thời quá khứ mình tạo cái gì mà mình được làm thân người, được gặp Phật mình tu. Thì bắt đầu dùng túc mạng trí thì mới biết rằng đời quá khứ đã từng giết cha, hại mẹ, phạm tội nặng, tâm tự hoài nghi, đối với pháp thâm sâu chưa thể chứng nhập. Cũng giống như bây giờ mình lỡ cái đời quá khứ, đừng nói đời quá khứ, cái thời mình chưa biết đạo mình tạo nghiệp, thì bây giờ mình vô thất bắt đầu nó hiện ra cái đó. Đây gọi là túc mạng trí này. Nó hiện lên cái cảnh là ngày xưa mình làm cái gì, mình làm cái gì nó hiện lên. Ai mà tu nhập thất biết á, nhập thất chừng tháng hoặc là 49 ngày nó hiện, ít hay nhiều. Như chẳng hạn tụi tôi mà nhập ở trong thất là 4 tháng là tháng thứ 3 bắt đầu nó hiện ra, từ hồi nhỏ mình làm gì luôn nó hiện ra. Thì bây giờ mình nghi, bây giờ mình phạm những cái tội lỗi đó là mình tu được hay không? Đó, tức là không thể nào chứng nhập được cái pháp tâm sâu. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù thừa quay thần lực của Phật, tay cầm kiếm bức bách Như Lai. Đó, cho nên mình thấy ở trên chánh điện á, của các thiền viện là thờ Bồ Tát Văn Thù cầm cây kiếm. Thường thường mình giải thích là đây là kiếm trí tuệ, nhưng mà thật ra có cái tích, có cái tích là ngày lúc đó ngài hiển lực, hiển cái thần lực cầm kiếm bán lên để mà giết Đức Phật. Đó gọi là bức bách Như Lai á. Thế Tôn nói: ngừng chớ cái hại ta mà phạm tội ngũ nghịch, nhưng muốn hại ta thì phải khéo hại cái ngã chấp của ta. Có nghĩa là khi mình khởi cái nghi như thế thì mình phải dùng cái tính biết của tính Phật á để mình đâm thủng cái niệm đó. Đó là cái ngã chấp, nhớ không? Cái kiếm bán là cái tánh biết nhìn nó. Bây giờ muốn hại, bây giờ không có thể nào mà sám hối mà lại lục hết á, thì chỉ có là ngồi ngay niệm Phật tướng thì tội mới hết. Nói nhỏ nghe cho mình sám hối chiều chiều cho vui vậy thôi, mình cũng phải sám hối, mình dùng cái từ là theo quy chế mà. Nhưng mà thật ra là muốn sám hối cho dứt tội là ngồi ngay niệm Phật tướng. Đó, phiền não nó vô số luôn mà, nó như quy trần, niệm thì sanh diệt. Thì bây giờ mình chỉ cần ngồi lại để mình nhìn lại nó, ngồi ngay niệm Phật tướng. Thì đây nói nè, muốn hại thì hại cái ngã nè. Đó, Quan Thù Sư Lợi, ngươi từ xưa nay chẳng có ngã nhân, khi nội tâm chẳng khởi thì ngã nhân ắt phải diệt, tức là hại cái ngã chấp của ta. Do đó 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm như mộng như quyển, ở trong mộng quyển chẳng có ngã nhân, cho đến năng sanh sở sanh cha mẹ đều như mộng như quyển, chẳng có ngã nhân. Rồi 500 tỳ kheo dùng kệ tán thán. Thì bây giờ mới quay lại mới thấy là quá khứ hoặc là hiện tại hoặc là quỷ lai giống như mộng giống như quyển, nó có thật. Mà đã ở trong mộng quyển thì làm gì có cái nghiệp này, làm gì có tội này. Cho nên chứng nhập vào cái pháp thâm sâu rồi mới dùng kệ tán thán: Quan Thù bậc đại trí, thấu tột nguồn đáy pháp, tự tay cầm kiếm bán, bức bách thân Như Lai. Kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, ngã nhân đã không có thì còn ai tạo tội. Tức là dùng cái kệ tán thán. Thì ở đây mình thông qua luôn. Thì bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật nói tiếp: thưa ngài U Ma Ly, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch, điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Nghĩa là bây giờ mình đang tu tập mà tâm mình dấy niệm lên vọng tưởng, nhớ này nhớ kia, tức là nhơ. Nhớ nha, mà tâm mình nó không có vọng tưởng, không có lăng xăng thì là sạch đó. Ở đây nói là điên đảo, thì đại chúng thấy là Phật dạy có mấy cái điên đảo. Bây giờ cái sâu hơn nữa là gọi là tác điên đảo, tức là Phật dạy là các pháp này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì chúng sanh á, tức là chúng sanh phàm phu á, vô thường chấp là thường, khổ chấp là lạc tức là vui á, vô ngã chấp tức có ngã, bất tịnh chấp tịnh, tạo vô số cái nghiệp. Cho nên Đức Phật mới thiết cái vấn đề căn bản nhất để cho mình bớt, mình xả ly đừng có dính mắc. Khi mình thấy được các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã rồi, bất tịnh rồi á, thì ngược lại các hàng nhị thừa thanh văn là chấp các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, chấp là cứng nhắc, là dính mắc, không có vận dụng cái phương pháp là vô thường, tức là mình tu tập để mình lột cái vô thường tức là thường, khổ. Mà cái đó là gì? Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là Bồ Tát và chư Phật mới thấy được. Cái niết bàn là cái thường vui tịch tịnh, chứ không phải là nó bất tịnh. Cho nên khi mà mình tu tập rồi thì ngay trong giờ phút mình không còn quán chiếu vô thường, khổ, không, vô ngã nữa, mà ngay cái vô thường đó tức là thường. Bởi vì tâm mình nó an ổn, tâm mình nó tịnh lạc. Cái cuộc đời nó không phải là một cái màu xám xịt. Nếu mà màu xám xịt thì Bồ Tát không vận dụng đi vào cuộc đời này nữa. Mà Bồ Tát thấy cuộc đời này nó an lạc, nó tịnh lạc, dầu ở chốn nơi nào bất cứ cũng giống như ở nơi đạo tràng. Cho nên mới vận dụng tất cả phương tiện vào cuộc đời giáo hóa chúng sanh. Cho nên Đức Phật và chư Bồ Tát thấy là ngay cái vô thường, khổ, không, vô ngã đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó, chứ không phải là phế bỏ cái cuộc đời này. Cho nên gọi là nếu mình thấy được như thế thì không điên đảo, mà thấy y như thế thì gọi là điên đảo. Đó. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Tức là mình chấp vào cái thân năm uẩn này tức là nhơ, mà đừng có chấp tức là sạch. Đó. Ngài U Bà Ly, tất cả pháp sanh diệt không dừng, các pháp không chờ nhau cho đến một niệm không dừng, các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như chăn dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ giới lực, người nào không rõ nghĩa này, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu về giới lực. Tức là thấy tất cả các pháp như mộng, như huyễn, như bóng trong gương, nó không có thật. Đã là không thật rồi thì gá tội vào chỗ nào, hiểu được như thế thì bắt đầu. Ngày xưa mình chưa biết đạo, mình tạo nghiệp, thì bây giờ mình thấu tột được cái niệm đó nó không có thật, thì mình đi ngay nơi cái thực tại này mình tu, chứ không có vọng đến cái quá khứ mình buồn, mình khổ, mình cái gì đó. Thì tức khắc cái này nó làm do mình chấp vào cái niệm này là thật, nên đó gọi là nhơ. Đà. Nhưng mà ở đây cái phần này tôi nói cho đại chúng thấy nè, chẳng hạn như ngài Chí Khải, ngài chia ra ba bậc giữ giới: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Chẳng hạn như bậc thượng là khi ở ngoài đời họ chưa từng phạm gì hết đó, đó là bậc thượng giữ giới, thì vào đây họ cũng phạm nữa, thì giống như một cái áo mà sạch, không có một tì vết nào mặc, đi ra đường ai cũng thấy đẹp hết. Bậc trung giữ giới, ở ngoài đời phạm đủ thứ hết, nào là ăn thịt uống rượu rồi thôi, không có gì mà qua cái ông này hết á. Ông vào chùa ông tu, ông thấy rằng cái mình ngày xưa mình chưa biết đạo, mình phạm nhiều quá, mình gắn gỗ thôi, mình sám hối, mình tu tập, đây là bậc trung giữ giới. Giống như cái áo nó nhơ, bây giờ phải giặt, giặt mới mặc được. Bậc hạ giữ giới là ở ngoài đời phạm rồi, ông này ông vô trong đạo, ô ông phạm đủ thứ hết. Giống như cái áo mà nó bị rách, nó dơ mà còn bị rách nữa, giặt cho sạch xong rồi phải quá lại mặc mới được. Thì bậc hạ giữ giới là tự nhiên cái cuối đời ông giật mình, ông hổ thẹn, ông thành tâm, ông sám hối, thì ngài Chí Khải nói là vẫn tu được. Ví dụ gì đó, đó là ba bậc: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc nào cũng tu được hết á, miễn sao vào trong cái dòng giáo pháp, nhờ cái dòng giáo pháp mà nó tẩy rửa vậy thôi, chứ không có gì hết. À, cho nên đây có một vị đến trong cái thiền sử Trung Hoa, có một vị tăng đến hỏi tổ bá trượng cái yếu pháp, cái nghĩa lý của đại thừa là gì. Chỗ này nói nè, hiểu khéo hiểu cái nghĩa này, gọi là đốn giáo á, đại thừa đốn giáo. Sư đáp nè, các ngươi trước là dứt sạch các duyên, thấy không, mình cũng phải dứt cái niệm, không cho nó lăng tăng. Tự nhiên cái biển tâm mà nó động á thì làm sao mình thấy được cá, biển tâm nó vọng động, nó đục quá. Thì trước nhất là mình phải tu như thế nào đó, dứt sạch các duyên, tức là mình phải thu lại, thu mình lại. Hạn bây giờ mình không có, mình dùng cái từ là mình không có chạy loạn. Cũng giống như là đại chúng thấy là tụi tôi bây giờ đi làm các việc Phật sự, là đi nơi nào đủ chỗ hết. Mình dùng cái từ là thế gian cũng có mặt, là sức thế gian cũng có mặt, hợp hành đâu mà. Thì là tụi tôi cũng phải ở trong chúng là 20 năm ròng rã tu tập, thấy không? Thì bây giờ nó có một chút, mình dùng cái từ là chút ít thôi, thì bây giờ mình ra bắt đầu mình làm các việc Phật sự để tạo một cái phước duyên, để sau này mình thu mình cho nó dễ tu vậy thôi, chứ không có hết đó. Thì bây giờ đại chúng thấy mình, khi mình ở còn ở trong chúng, mình ráng mình thu thúc mình tu, để sau này đủ duyên rồi á thì nó không có còn cơ hội tu nữa, không còn cơ hội, toàn là đi giảng dạy, đi làm việc, đi làm tất cả mọi cái thôi. Mình dùng cái từ là bây giờ là vì thiên hạ, chứ không phải vì mình, vì thiên hạ, phải không, chứ không phải vì mình nữa. Còn cái ban đầu mình là còn thiền sinh là vì mình trước cả, đừng có vì thiên hạ. Sau này đủ nhân duyên á, lớn đủ á, đủ mình đủ lớn á, thì bắt đầu mới vì thiên hạ. Sau vì thiên hạ xong bắt đầu mới lui gót quyền mình tiếp tục để đi đến con đường tịch diệt niết bàn đó. Thôi hết muôn việc, tất cả các pháp thiện cùng chẳng thiện thế gian và sức thế gian chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm, buông bỏ hết, khiến tâm tự tại, tâm như cây đá không phân biệt, không chỗ đi, tức là không ở trên tướng mình sanh tâm á. Tất tâm nếu không thì mặt trời trí tuệ tự hiện, như mây tan thì chăng hiện, chỉ dứt tất cả các thứ huynh theo, tình cảm, tham, sân, ái, thủ, nhơ, sạch, đều dứt. Đối với ngũ dục bát phong, không bị thấy nghe hiểu biết ràng buộc, không bị các cảnh làm mê hoặc, tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát, thấy không? Từng bước đi vậy đó. Mình tu tập như thế nào đó, tâm mình nó không có dính mắc, tâm mình nó tự tại, nó thông dong, nó an ổn, mình dùng cái từ là bớt thị phi đi, thì bắt đầu tâm mình nó vô, từ từ nó vô cái khuôn, từ cái khuôn đó cái mình thông dong, không có ràng buộc, đó là giải thoát. Bấy giờ hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí, ngài Uvali không thể sánh kịp. Ngài là bậc dữ lực hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng: trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thiết biện tài của ông Di Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt khôn lường, khó mà biện biện được. Tức là hai vị tỳ kheo khi mà nghe xong rồi á, tâm nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, tâm giải thoát rồi, nó không còn cái nghi ngờ gì nữa, thì mới nói nè: đúng là bậc thượng trí, ngài Uvali, ngài không thể nào sánh kịp. Cho nên là bên mấy vị mà tu bên Nguyên Thủy bây giờ nói là cái kinh Di Ma Cật á là phỉ báng thánh chúng, mà thật mà có phỉ báng, nhớ kỹ. Đây là ngài đưa từ cấp độ từng bước, chẳng hạn như bây giờ mình học lớp 9 rồi thì bây giờ muốn lên lớp 10 phải lên cấp độ, muốn lên đại học phải lên cấp độ nữa, mà muốn lên thạc sĩ, tiến sĩ lần lần lên chứ, phải đứng một chỗ. Trên hai vị tỳ kheo nói nè: ngài là bậc giữ lực hơn ai hết, để nhất giữ giới lực mà không nói được như ông Di Ma Cật. Ông nói sao mà nghe nó dễ tu mà nó dễ hành quá, còn ngài thôi bó buộc đủ thứ lực đó. Cho nên cái phần này rất là kỹ. Thì tôn giả Uvali đáp nè: trừ Đức Phật ra, không ai một Thanh Văn hay Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thiết biện tài của ông Di Ma Cật. Trí tuệ ông rất là thông suốt khôn lường, khó biện biệt được. Khi ấy hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng bồ đề và phát nguyện rằng: nguyện cho tất cả chúng sanh đều được biện tài vô ngại như ông Di Ma Cật, vì thế nên con không kham lãnh đến thanh bệnh ông Di Ma Cật. Mà phát nguyện là ai cũng có cái sức biện tài với ông đó, nên con có dám thanh bệnh ông. Đó. Thì bây giờ mình còn thời gian mình học một vị nữa, là kỳ sau mình học tiếp, tức là mình học tiếp một cái vị nữa là vị thứ 8, tức là La Hầu La, mật hạnh đệ nhất. Sở dĩ mà tôi nói cái chỗ này đại chúng thấy nè, tức là cái ngày mà Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ thì Gia Du Đà La nhìn ở trên xuống mới thấy, mới kêu La Hầu La thì xuống xin gia tài, nhớ nha. Thì bây giờ La Hầu La xuống gặp Đức Phật mới xin gia tài, thì Đức Phật mới nghĩ bây giờ mình cho cái gia tài thế gian á thì nó cũng lụi tàn, bởi vì cái thế gian này bản chất nó vô thường, bản chất nó biến dịch, mà biến dịch vô thường tức là khổ, rồi thôi mình đem cái gia tài sức thế gian, nhớ nha. Rồi mới dẫn La Hầu La về cái tinh xá Trúc Lâm, về cái chỗ tinh xá Trúc Lâm, rồi sẵn dịp á mới gọi tôn giả Xá Đà Phất là xuống tóc. Cho nên là tôn giả La Hầu La là cái vị sa di đầu tiên. Thì sau khi mà vua Tịnh Phạn mới hay tin rằng tôn giả La Hầu La xuất gia, ông ngài tức tốc lên xe ngựa đi thẳng đến mới trình, mới nói là Thế Tôn, mà khi mà Thế Tôn mà đi tu á là con giống như là con dao nó đâm vào tim, Bây giờ còn có đứa cháu nội, bây giờ nó xuất gia nó giống như muối nó sáng vào thiệp, chịu không có nổi. Mà bây giờ Thế Tôn nghĩ một điều nè, khi mà Thế Tôn đi rồi thì tôn giả La Hầu La là giao lại cho ai mà những cái vị này chưa cho phép à? Thì bây giờ Đức Phật mới xây người lại, nói tôn giả Xá Lợi Phất đó, từ đây nhớ nha, từ đây trở lên nếu ai mà đi xuất gia mà không được quyền cha mẹ cho đi tu thì không được xuất gia đó. Bây giờ mình có cái chuyện đó đó, cha mẹ mà không ký là thôi không có được xuất gia, ngồi vậy đó. Cha mẹ ký mới được xuất gia, mà cha mẹ mà không còn nữa thì phải anh chị em hoặc là vợ hoặc là chồng đó. Rồi bây giờ giáo hội mà bây giờ nó còn, giáo hội bây giờ còn thêm cái nữa là gì, có vợ có chồng mà không có giấy ly dị cũng không được xuất gia. Tại sao? Bởi vì luật á, luật có quyền khai giá trị phạm thì có quyền khai phải mở thêm nữa, mở hoặc là đóng. Bởi vì ngày xưa Đức Phật nó chưa xảy ra cái chuyện đó. Xảy ra chuyện gì? Là có vợ hoặc có chồng, nhưng bây giờ có vợ có chồng rồi thì sau này vợ hoặc là chồng đến chùa, đến tự nguyện kiện cáo, thì khi đó mình đưa cái tờ giấy tờ ra đây nè, ly dị rõ ràng, ly dị là hết rồi, còn kiện cáo gì nữa? Nên bây giờ phải thêm một cái tờ giấy đó nữa sao? Nếu không có thì không được xuất gia. Đó, rất là rõ. Nhưng mà đây gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh đệ nhất là gì? Ai biết mật hạnh? Cho nên á, ông tướng quốc Bùi Hưu, ông đến một cái ngôi chùa, ông gặp tăng chúng, hỏi nè, 10 đại đệ tử ai là mật hạnh đệ nhất? Ai mật hạnh đệ nhất? Thì mấy cái quỷ mà ở trong chùa cười, nó trời ơi, ông nói sao mà ngớ ngẩn quá, ông hỏi con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa. Thì 10 đại đệ tử của Phật là tôn giả La Hầu La là mật hạnh đệ nhất chứ ai? Ông nói thôi mấy ông không có biết gì hết, mà ông tu uổng, ăn cơm thí chủ uổng quá. Ở trong này có ai thiền sư không? Thì ông là tướng mà, cho mấy người kia phải sợ chứ sao. Nó cách đây 3 ngày có một cái ông tăng, ông vô mà cái tướng ông giống thiền sư lắm, mà bây giờ ông đang làm rẫy à. Ông đang làm rẫy vậy đó. Thì khi mà dẫn đến gặp một vị tăng đang làm rẫy, đang cút đất làm rẫy á, thì ông Bùi Hưu nói là 110 đại đệ tử của Đức Phật á, ai là mật hạnh đệ nhất? Ngài nói không biết. Ông quỳ xuống lạy liền, ông quỳ xuống lạy, ông nói sao? Không ngờ trong vải rách mà có hạt trân châu, tức là thiền sư Long Nha. Thiền sư Long Nha lúc đó lánh quyệt chúng, ông thấy chúng nó ồn ào quá cho nên ông đến cái chùa đó ông xin làm rẫy, nhưng mà thật ra ngài là thiền sư. Bây giờ mật hạnh mà biết thì đâu còn mật hạnh nữa, nhớ nha. Vì lý do là khi tôn giả La Hầu La ban đầu còn là Sa Di, hay như hẹn người ta hỏi là Thế Tôn có trong phòng không, mà thật ra Thế Tôn đi đâu rồi, thì tôn giả La Hầu La nó ở trong phòng á, cái ta vô không thấy rồi. Mà hoặc là Đức Phật ở trong phòng hỏi Thế Tôn có trong phòng không, thì tôn giả La nói đi qua bên kia. Bây giờ nhỏ mà ghẹo cười chơi vậy, thì cái câu chuyện này đến tay Đức Phật. Phật nói gì? Dùng chậu nước dơ là Phật rửa xong, Phật hỏi là bây giờ cái nước dơ này có xài được không, thì tôn giả La nói nước dơ là xài không được. Rồi cuối cùng cái chậu mà chậu dơ, Phật hỏi cái chậu này có đựng thức ăn được không, thì tôn giả La nói là cái chậu này đựng cũng được. Phật nói là tâm ông cũng như thế, tâm ông là quẩn đục, tâm ông là ô nhiễm, tâm ông cấu nhiễm, ông giỡn ông cợt các vị trưởng lão như thế. Thì bắt đầu ngài mới phát nguyện, ngài tu tập, khi mà chứng quả rồi á, thì buổi sáng ngài nắm một nắm cát, ngài phát nguyện là phải học như thế nào, phải tu như thế nào. Mà cái mật hạnh của ngài là không ai biết, gọi là ba la mật mà. Bởi vì sở dĩ mà tôi nói như thế là có những vị lên ta giảng nó, trời mình nghe thấy mình nó chật quớt luôn, giảng nó không có vui gì hết. Rồi thôi bây giờ mình nói thì nó hơi đụng chạm một chút, thôi bây giờ xong hết cái này thì bây giờ mình hồi hướng, thấy không?
chúng sanh vô biên thệ nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô